bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tự một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói các tiếng khác nhau, tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya cận Cyrene, và người Roma cư ngụ ở đây, là người Do Thái và Tòng giáo, là người Creta và Á Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng, thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng, họ đầy rượu rồi. Đó là lời Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi, Ngài quá ư vĩ đại. Lạy Chúa, thật nhiều thay công cuộc của Ngài, địa cầu đầy dẫy loài thu tao của Ngài.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin căn tâm bộ mặt trái đất.
Ngài rút hơi thở chung đi, chung chết ngay và chung trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chung được tạo thành và Ngài canh tân bộ mặt trái đất.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất.
Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của tôi làm cho Chúa được vui, phần tôi sẽ hân hoan trong Chúa.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin căn tâm bộ mặt trái đất.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đấng làm cho mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một nhân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chân trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến và từ trời tỏa ánh quang minh của Ngài ra. Lạy Cha Kitô Bần, xin Ngài ngự đến, đừng mang âm huệ, đừng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến. Lạy đông nam ngồi tuyệt vời là khách cho ý lương của
tâm hồn, là đấng uy lao dịu dàng. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng Chúa trang hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhớ bẩn, tươi gọi chỗ khô khan, và Chúa cho lành nơi thương tích. Xin ôn ân điều cưng coi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ chật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em,
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, các bài đọc trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay xoay quanh hai chủ đề chính là tường thuật biến cố lịch sử Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ như lời Chúa Giêsu đã hứa, biến đổi con người yếu đuối của các ngài thành những kẻ hiểu biết, phân phát mầu nhiệm Thiên Chúa. Và ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa thiêng liêng, đi liền biến cố lịch sử của Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và ý nghĩa thiêng liêng đó vẫn kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay trong giáo hội. Chúa Thánh Thần là linh hồn của đời sống Kitô của mọi tín hữu trong nhiệm thể duy nhất của Chúa. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái, tức là 50 ngày sau lễ vượt qua. Người Do Thái mừng lễ giao ước, nhắc nhở giao ước của Thiên Chúa ký kết với dân Thiên Chúa đã chọn là dân Do Thái. Và mỗi thành phần của dân Chúa chọn cam kết sống trung thành với giao ước này. Chúa Giêsu đến để thiết lập giao ước mới bằng chính máu của Ngài trên thập giá, và qua việc chọn ngày lễ ngũ tuần để thực hiện biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ. Chúa Giêsu muốn cho các ngài hiểu rằng từ nay đây là ngày lễ của giao ước mới. Giao ước mới này, và nhờ giao ước mới này giáo hội được khai sinh, và từ giao ước mới này mỗi tín hữu không phải là chỉ dân Do Thái mà thôi, mà mọi tín hữu tất cả mọi người được mời gọi sống đời sống mới, sống cuộc sống làm chứng cho Chúa Kitô. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mỗi người chúng ta được mời gọi nhớ lại và dấn thân thực hành giao ước mới đã được Chúa Giêsu Kitô thực hiện cho mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần hiện diện trong giáo hội, hướng dẫn giáo hội qua các thời đại, làm cho giáo hội phát triển, trung thành, mặc dù đôi khi có những sa ngã, những sai lầm, những tội lỗi của mọi thành phần giáo hội, làm cho một số người xa lìa giao ước mới, xa lìa Thiên Chúa, xa lìa giáo hội. Biến cố lịch sử Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ không những chỉ có chiều kích thiêng liêng, canh tân cá nhân mà thôi, nhưng còn có chiều kích giáo hội nữa, liên kết mọi kẻ tin Chúa và lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong cùng một công đoàn, một thân thể sống liên đới với nhau. Như bài đọc thứ hai nhắc lại cho chúng ta. Nhưng đồng thời cũng là một cộng đoàn có tổ chức, có một lãnh đạo chịu trách nhiệm thừa hành quyền lãnh nhận từ Chúa, như được nhấn mạnh nơi bài phục âm. Chúa Giêsu đến ban bình an, đổi mới các tông đồ, rồi trao quyền cho họ. Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người đó được tha. Các con cầm buộc ai thì người đó bị cầm buộc. Các tông đồ lãnh nhận Chúa Thánh Thần vừa đồng thời chia sẻ quyền thần linh tha tội của Chúa. Sống bên cạnh Chúa nhiều năm trước khi các tông đồ đã nhìn thấy Chúa thực hiện những phép lạ để chứng minh quyền tha tội của Chúa. Nên khi nghe Chúa phán, các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, các con cầm buộc ai thì người đó bị cầm buộc, các con tha cho ai thì người đó được tha. Khi nghe lời Chúa phán với họ như vậy, các tông đồ hiểu rõ hơn ai hết những lời này có ý nghĩa gì. Các ngài được biến đổi nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, và nhờ Chúa Thánh Thần để trở thành những người tiếp tục sứ mạng của Chúa. Và mỗi người chúng ta cũng thế. Chúng ta được Chúa Thánh Thần biến đổi để mỗi người chúng ta trở thành những người làm chứng cho Chúa, tiếp tục sứ mạng của Chúa. Hãy ra đi rao giảng cho mọi dân nước những gì Thầy đã truyền cho các con, dạy họ tuân giữ những gì Thầy đã truyền và rửa tội cho họ. Mỗi thành phần trong giáo hội đều đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, nhưng trong những cấp bậc khác nhau, qua bí tích rửa tội và thêm sức, qua bí tích chức thánh, để trở thành thừa tác viên thánh của Chúa. Mỗi người chúng ta đều đã được canh tân, được biến đổi để chu toàn những tác vụ khác nhau, nhưng cùng một thánh thần, cùng một thân thể, cùng một sự hiệp thông trong giáo hội. Ước gì ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở về với ơn gọi nguyên thủy của mình, trở về với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, canh tân đời sống cá nhân và chu toàn sứ mạng trong sự hiệp nhất và hiệp thông của cùng một nhiệm thể của Chúa Kitô. Xin Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hướng dẫn cuộc đời chúng ta thực hiện thánh ý Chúa. Xin Chúa Thánh Thần canh tân đời sống chúng ta và làm cho đức tin của chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Thánh.